Kính thưa chư quý vị đạo hữu, hôm nay tôi rất hân hạnh có dịp đến tham quan chùa Đạo Quang. Trước hết tôi hằng mong muốn đến để tận lễ thỉnh đức. Tôi đã quen biết với ngài gần 30 năm, như ngài ở tại Cali, nhưng ngài qua đây để độ quý vị, thần giáo tôi không được gặp. Và hôm nay tôi có duyên lành đến đây, một là do cũng một vài vị đạo hữu nghe qua pháp của tôi và muốn cho tôi đến đây để mà có duyên để gặp quý vị. Sự gặp gỡ hôm nay là một cái nhân duyên rất tốt đẹp. Xin quý vị đừng coi tôi là một pháp sư, cũng không nên coi tôi là một thầy, vì tôi cũng còn đang tu học, trên đường tu học như quý vị. Quý vị có thể coi tôi là một đàn anh đi trên đường đạo hạnh này, và cái gì tôi biết tôi đem lại chia sẻ trình bày với quý vị vậy thôi. Cái gì tôi biết có lẽ nó hợp với cái sự quý vị biết, hoặc là cái gì tôi biết có lẽ nó cũng không hợp với những gì quý vị biết. Vì đạo của Đức Bổn Sư rất thâm diệu, nhiều pháp môn, nhiều những cái lời dạy chúng ta không thể nào mà thấu hiểu hết được. Trước hết á, tôi muốn thưa lại với quý vị là chúng ta phải hiểu hai chữ đạo Phật. Nếu chúng ta hiểu được hai chữ đạo Phật rõ ràng, chúng ta mới biết phải làm sao. Chữ đạo có hai ý nghĩa. Đạo nghĩa là con đường, đạo cũng có nghĩa là chỉ đạo, dạy dỗ. Đạo Phật là con đường của một đấng giác ngộ đã đi qua. Vị Phật là vị giác ngộ, vị hoàn toàn giải thoát khỏi khổ đau. Như vậy đạo Phật là con đường của một vị giác ngộ, một đấng đã giải thoát khỏi sự khổ đau, chỉ cho ta đi. Như vậy ta nói ta tin đạo Phật, ta có đi trên con đường đó chưa? Quý vị tự hỏi, nếu ta thật tình tin ngài thì phải tin con đường mà ngài đã đi, và không tin, chỉ tin thôi không đủ, chúng ta phải bước đi trên con đường đó để chúng ta thấy cái gì ngài dạy thật sự nó có. Đó là chữ đạo Phật. Nói đến đạo Phật á là nói đến sự tu hành, con đường của ngài là tu hành. Mà chữ tu á có ý nghĩa sâu xa nhiều lắm, nhưng tôi muốn xin tóm tắt chữ tu với quý vị để đơn giản, để dễ nhớ dễ hiểu. Tu có nghĩa là sửa đổi. Vậy sửa đổi cái gì? Sửa đổi những hành vi mà ta đã làm thường ngày, đó là thân khẩu ý. Chữ tu là sửa đổi những hành vi đó, và sửa đổi không cũng không đủ, chúng ta phải thực hành theo cái sự sửa đổi đó cho chúng ta. Đó là chữ tu. Tu sửa, ý nghĩa đơn giản vậy đó, sửa những cái hành vi mà chúng ta làm bằng thân, những cái hành vi mà chúng ta nói bằng miệng, những cái hành vi mà chúng ta suy nghĩ. Hồi nãy tôi lặng lặng nghe ngài Thịnh Tích dẫn quý vị đọc kinh, hoàn toàn đầy đủ ý nghĩa chỉ cho quý vị tụng. Và thành ra quý vị phải nhớ những bài kinh quý vị tụng đó là quý giá lắm rồi. Tu phải thực hành cả hai, là tu thân và tu tâm. Quý vị chỉ tu thân mà quý vị không tu tâm thì cũng được, nhưng nó được không đủ. Tu phải thực hành cả hai, tu thân và tu tâm. Sự thật á, chúng ta biết bảo vệ thân nhiều hơn bảo vệ tâm. Chúng ta có cái thân và cái tâm, mà chúng ta khôn ngoan nhất là bảo vệ cái thân, mà chúng ta hơi thờ dại trong sự bảo vệ tâm. Chúng ta bỏ thời gian nhiều lắm để lo bảo vệ cái thân, mà chúng ta không chừa chút ít thời gian gì để bảo vệ tâm. Đó là sự sai lầm. Bởi vì tu là tu thân và tu tâm. Cái thân nó đòi hỏi, bất kỳ nó đòi hỏi cái gì, chúng ta cũng làm theo nó hết. Sợ nó lắm, thì nó đòi cái gì? Nó đòi ăn, phải kiếm cho nó ăn, không cho nó ăn không được, nó không chịu. Thân, nó đòi đi ngủ, buồn ngủ quá, phải nghe nó đòi uống nước, rồi nó bệnh, nó đòi đi bác sĩ, đủ thứ đó, nó đòi cái chuyện đó là chuyện phải làm rồi, chúng ta phải làm. Có khi nó đòi hơn cái đó nữa. Nó đòi sửa sang cho đẹp, nó đòi nghĩa là cái phần so sánh với người khác, chúng ta cũng chiều hết trơn. Cái thân này nó lại, chúng ta biết chiều, biết theo nó, phụng sự nó. Nhưng cái tâm cũng có nhiều cái chuyện đòi hỏi, mà chúng ta đâu có quan tâm đến nó bao nhiêu, bởi vì nó nghĩ cái gì là chúng ta đi theo luôn. Nó đòi tham chúng ta tham, nó đòi sân chúng ta sân liền, không cần suy nghĩ. Nó đòi si mê chúng si mê luôn. Như vậy đó, chúng ta biết bảo vệ thân mà tại sao chúng ta không biết bảo vệ tâm? Nếu nói tu là tu thân tu tâm thì chúng ta biết bảo vệ cả hai mới là đúng. Đức Thế Tôn có một lần nọ nói với chư thiệt thương như vậy: này chư thiệt thương, Như Lai khuyên các con biết bảo vệ thân, thương tiếc cái thân thế nào thì các con hãy bảo vệ tâm và thương tiếc cái tâm như thế ấy. Vậy các con thương tiếc cái tâm là làm sao? Các con phải gấp rút tu hành, đó là con bảo vệ tâm. Như vậy chúng ta nghe Đức Phật nói đơn giản quá, mà có đơn giản đâu. Chúng ta bởi vì cái tâm nó là vô hình, nó không thấy, chúng ta cũng khó mà bảo vệ ha. Mà cái thân thì chúng ta thấy nó có hình sắc nè, chúng ta bảo vệ. Còn cái kia nó vô hình, nó không hay. Như vậy đó, chúng ta phải biết nói Đức Phật dạy bảo vệ thân một cách mà nào thì phải bảo vệ tâm bằng cái đây. Ở trong sự tu là tu trì bốn món, là như nãy tôi đã thưa quý vị là tu thân. Tu thân thì chúng ta phải trì giới, còn tu tâm để làm gì? Tu tâm để chúng ta có trí tuệ. Đọc như vậy chúng ta phải tu cả trì giới và tu cả trí tuệ, đó là tu thân và tu tâm. Tu thân là giữ gìn năm tính của năm căn, đừng cho phạm lỗi, và dùng cái năm cái căn đó là làm việc thiện. Năm căn đó là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân. Khi mà tu thân nó phải giữ gìn năm cái căn đó, là giữ gìn con mắt, lỗ tai, lỗ mũi, cái lưỡi, cái miệng, cái thân, đó chúng ta tu thân. Đừng cho nó phạm lỗi, giữ gìn đừng cho phạm lỗi. Con mắt chúng ta dòm á cũng phạm lỗi nữa. Tại sao nó dòm mà phạm lỗi? Vì chúng ta dòm là chúng ta ghét à, thấy không? Chúng ta dòm chúng ta ganh tị phạm lỗi rồi. Lỗ tai nghe cũng phạm lỗi nữa. Cái miệng, cái lưỡi nói cũng phạm lỗi nữa. Đó là chúng ta phải giữ gìn năm căn đó và dùng năm căn đó mà làm việc thiện, đó là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân. Tu giới là giữ gìn tịnh giới, giới trong sạch. Muốn giữ gìn giới trong sạch, trong cái giới lực đó, chúng ta thường đi chùa, đi đến đây chúng ta giữ ngũ giới, bát quan trai giới, thập giới. Còn quý vị, các thầy của chúng ta đây, ngài giữ giới nhiều hơn chúng ta lắm. Thầy giữ tới 227 điều giới, thì thu ni phải giữ 348 điều giới, chứ là nhiều lắm. Nhưng mà giới lực đó nói tóm tắt lại để quý vị dễ giới dễ nghe, bất kỳ giới lực nào mà Đức Thế Tôn đã dạy bảo đó có hai cái ý nghĩa vắn tắt là: phòng đều quấy, ngăn việc giữ. Quý vị nhớ là giới lực phòng đều quấy là đừng làm gì cho có sự quấy sinh ra, ngăn bỏ cái việc giữ gì chúng ta ngăn bỏ. Như vậy phòng đều quấy, ngăn việc giữ, quý vị nhớ hai điều đó, nhớ mãi là quý vị có giới lực. Phòng đều quấy, ngăn việc giữ. Tu tâm là đều phục cái tâm, bởi vì cái tâm chúng ta đó, người ta nói tâm viên ý mã, viên là con khỉ, con dượng đó. Cái tâm chúng ta nó mở yên đâu, nó nhảy như con dượng vậy đó. Thành ra người ta gọi cho tu tâm là phải gìn giữ cái tâm đó, phải điều phục đó, phải điều phục cái tâm. Nên mà tu tâm đó thì nói về thiền, ở đây quý vị cũng có học thiền, các thiền sư cũng dạy nhiều rồi. Ở đây tôi không thì giờ để giải thích về thiền đâu, sao lắm là tốt kém thì giờ lắm. Tôi chỉ nói cho quý vị nghe là nếu quý vị tu tâm hay là tu thiền đó là có hai chữ: mình lo nghĩ tịnh nhân viên. Tôi chỉ cho tóm tắt, chừng nào quý vị muốn thiền là phải ngừng lo nghĩ. Quý vị không ngừng cái lo nghĩ đó, cái thiền quý vị sẽ không tiến tới được. Phải ngừng lo nghĩ và tịnh cái nhân viên. Nhân viên là sự tạo tác á, và quý vị phải cho nó thanh tịnh. Như vậy tôi muốn lặp lại, nếu mà nói về giới á, quý vị trì giới đó, thì quý vị phải phòng đều quấy, ngăn việc giữ ha. Tôi lặp lại, còn quý vị muốn học thiền á thì phải tập tánh ngừng lo nghĩ mà tịnh tịnh cái nhân viên đó. Chừng đó quý vị thiền thì nó đi rất lẹ, rất mau. Nếu quý vị còn lo nghĩ thì quý vị ngồi thiền thì thấy cái sự lo nghĩ nó đến, nó chiếm tham rồi, làm sao mà có thiền được. Xin quý vị nên nhớ như vậy. Tu đó, tu huệ, hồi nãy chúng ta nói tu giới, tu tâm thì nó tu huệ là tu tập thánh hạnh. Chúng ta tu để có trí tuệ là tu tập cái thánh hạnh, là cái hạnh của chư thánh. hạnh của chư thánh là hạnh trí tuệ. Quý vị nên nhớ vậy đó. Như vậy thì chúng ta phải phá được cái vô minh và chúng ta chứng được cái chân lý thì nó gắn tắt như vậy. Chừng nào quý vị không phá được vô minh, không chứng được cái chân lý là quý vị chưa có trí tuệ. Cái trí tuệ đó quý vị đừng có nghĩ nó một ý nghĩa gì. Gắn tắt là chừng nào quý vị phá được cái sự vô minh là sự hiểu sai hiểu lầm. Quý vị phá được cái sự hiểu sai hiểu lầm, quý vị chứng được cái chân lý đó, thấy được cái chân lý mà sai lầm đó là quý vị có trí tuệ. Nói gắn tắt như vậy, tại ý vậy. Vậy tôi lặp lại lần thứ ba, tu giới là thầu đều quấy, ngăn việc giữ. Tu là thiền là ngừng lo nghĩ, tịnh nhân duyên. Tu huệ là phá vô minh, chứng được cái chân lý. Trong Niết Bàn Kinh quyển 31 có nói về biết tu thân, tu giới, tu tâm, tu huệ, vấn đề đó thì gọi là người có trí. Còn chẳng biết tu thân, chẳng biết tu giới, chẳng biết tu tâm, chẳng biết tu huệ, trong kinh gọi là hạng người còn ngu si. Tu đó nói thành dòng dài lắm, tôi muốn nói gắn tắt là tu thập thiện. Chúng ta quý vị thường hay nghe nói tu thập thiện. Tu thập thiện ở trong cái giới của quý vị trì đó, tu thập thiện là 10 điều lành, thiện là lành đó. Tu 10 điều lành cũng nói là thập thiện nghiệp, cũng được có cái danh từ là thập thiện nghiệp, hay là thập thiện giới là 10 điều giới, hay là thập thiện pháp. Người đã Phật tại gia hay xuất gia đều phải giữ thân thể, lời nói và ý thức, đừng cho phạm 10 việc quấy đó. Người tại gia cũng vậy, mà các vị đã đi xuất gia cũng vậy, phải giữ 10 điều mà đừng cho nó xảy ra. Một, quý vị biết như là đừng sát sanh trong ngũ giới, thấy ra. Hai, đừng du đạo. Ba, đừng tà dâm. Đó là ba việc thân nghiệp làm do thân. Bốn là giọng nữ là nói dối. Năm, ý nữ là nói có sự ý nghĩa, là nói bóng gió, nói cầm kẹo. Sáu là ngữ thiệt, là nói tâm thật, nói làm cho người ta giận hờn. Bảy là ác khẩu, là chửi thề, chửi mắng. Đó là bốn cái nghiệp do miệng. Hồi nãy ba cái nghiệp do thân, và bốn cái nghiệp do miệng là bảy. Điều thứ tám là đừng tham. Điều thứ chín đừng sân hận. Điều thứ mười đừng si mê tà kiến. Ba điều này là ý nghiệp, cái nghiệp do ý là. Như vậy là thân khẩu ý là 10 điều đó. Nếu chúng ta đừng làm 10 việc đó là chúng ta tu thập thiện, mà trái lại chúng ta làm 10 điều đó là chúng ta có thập ác. Nếu phạm 10 việc ác ấy kêu là hành thập ác rồi, còn tránh được 10 việc ấy là ngược trở lại kêu là thập thiện. Với cái thân như tôi đã thưa với quý vị, với cái thân ta có 3 cái nghiệp. Một, chẳng những không giết hại sinh mạng mà còn phải tha thứ phóng sanh. Chẳng những ta không có giết hại mà ta phóng sanh, ta tha thứ, ta phóng sanh, thập thiện là phải vậy. Hai, chẳng những không ăn trộm, ăn cắp tài vật của người ta mà còn phải làm việc bố thí. Điều thứ hai. Điều thứ ba, chẳng những không dâm bậy với vợ người, với con người mà còn phải cung kính hàng phụ nữ. Ba việc đó là làm bằng thân, gọi là thân nghiệp. Nói về lời nói là khẩu nghiệp đó, có bốn là chẳng những không nói láo xược mà còn ăn nói thành thật ngay thẳng. Chẳng những không nói trao chuốt, thô tục, phái đạo nghĩa mà cần phải nói việc có nhân nghĩa, hữu ích cho người. Chẳng những không nói tâm thật làm cho người ta xa lìa nhau, thù hận nhau mà phải nói cho người ta hòa hiệp nhau, thương yêu nhau. Chẳng những không nói lời độc ác, nguyền rủa người, mắng chửi mà phải nói lời ôn hậu, nhu thị, hiền lành. Đó là bốn cái nghiệp do khẩu do miệng làm. Chẳng những không tham lam xảo nguyệt mà cần phải suy xét cho rằng mọi vật ở đời vốn chẳng tinh sạch, lục trần đều là giả dối, dơ giấy vô thường. Chẳng những không giận hờn, không thù hận ai mà cần phải có lòng từ bi thương xót, nhẫn nhục đối với cảnh vật và đối với chúng sanh. Chẳng những không mê muội, không có ý kiến tà mà cần phải có lòng chánh đạo, tâm sanh trí tuệ, bỏ tà kiến, tức hành chân kiên. Ba điều này là do ý làm, là ý nghiệp. Trong kinh nói ai tu thập thiện là tu 10 điều lành, 10 nghiệp lành mười pháp lành nói trên, thì khi mạng chung sanh lên cảnh trời cảnh tiên, tu về điều đó thôi, quý vị sẽ được lên cảnh trời. Niết bàn quý vị đi chưa tới thật, nhưng cảnh trời kinh điển khẳng định quý vị đi tới là mười điều như tôi đã thưa. Còn như trở lại làm người á, thì làm việc làm tới bậc vua chúa quyền quy và cao quý, hay sanh vào giờ nhà phước đức phú quý giàu sang, nếu quý vị là người quý vị tu thập thiện là được sanh như vậy. Ở đây quý vị hằng nghe nói đến thập bát giới, quý vị coi kinh cũng vậy, hoặc giả quý vị nghe pháp của pháp sư khác khác hay nói tới thập bát giới. Thập bát là 18 đều, là căn bản tu hành, là chỗ làm cho tâm thanh tịnh. Nếu quý vị muốn tu hành, bất luận quý vị tu trì giới, tham thiền hoặc giả làm cái gì, quý vị phải biết thập bát giới là căn bản của sự tu hành, là chỗ làm cho tâm của quý vị được thanh tịnh. Quý vị muốn tâm không thể não, muốn tâm được thanh tịnh, quý vị phải hiểu rõ thập bát giới. Thập bát giới là gì? Là lục căn, lục trần, lục thức. Lục là sáu đề, lục căn là sáu, lục trần là sáu là 12, lục thức sáu là 18, họ gọi là thập bát giới. Lục căn là gì? Căn là căn tội, là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý là ta có trong các thân này. Ta có mắt, có tai, có mũi, có lưỡi, có miệng, có thân, có ý, thì mình lục căn. Đó. Lục trần là gì? Là con mắt có thấy hình sắc, mắt thì thấy sắc, thấy hình, thấy cảnh, đó là sắc đó. Còn ta có nhĩ là lỗ tai, thì nghe được cái âm thanh. Ta có tỷ lỗ mũi, thì hửi được cái mùi. Ta có, đó là thức ta thiệt, là cái lưỡi, ta lấy được cái mùi vị ta ăn. Ta có thân, nó có sự xúc chạm, nha. Và ta có ý, là có sự suy nghĩ. Đó là lục lục trần nhà. Còn có lục thức là lỗ tai nó nghe nó biết, thức là biết, lỗ mũi con mắt thấy biết, lỗ tai biết, lỗ mũi chúng ta hửi chúng ta biết, cái lưỡi chúng ta nếm chúng ta biết, cái thân chúng ta đụng chạm chúng ta biết, và cái ý chúng ta suy nghĩ chúng ta biết ta suy nghĩ cái gì. Như vậy đó, lục căn, lục thức, lục trần đó là 18 kim thập bát giới. Đức Phật ngài có nói như vậy: hỏi các thầy tỳ khưu, các con vào đạo của Như Lai, các con hãy gìn giữ lục căn, lục thức, lục trần cho kim nào? Này các con thấy con chim nó nuôi con bằng cách nào? Bây giờ ở trong rừng ở cái tu ở chim dưỡng, nó nuôi con bằng cách nào? Nó gìn giữ con nó bằng cách nào? Như Lai khuyên các con phải giữ nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý bằng cách ấy. Con chim nó thương con cách nào, các con phải thương nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý bằng cách ấy. Chúng ta thấy Phật nói đâu có xa, đâu có ở đâu, ở tại trên thân chúng ta muốn tu. Vì sáu cái cửa đó là chỗ đem lại thiền thức, thiền não, hoặc giả đem lại sự vui mừng cho ta. Nếu ta giữ không kỹ đó, thì chúng ta sẽ lâm vào cái cảnh khổ đó. Muốn thực hành pháp thập thiện á, cho được viên mãn thập thiện mà tôi nói hồi nãy, mười điều tu để sanh lên cõi trời đó, thôi chúng ta nói cõi trời trước ha, để sang nói cho cõi niết bàn xa xôi lắm. Cõi niết bàn thì phải đi theo ngài Tịnh Đức mà làm thì đi phải niết bàn. Chúng ta làm được chưa được như ngài Tịnh Đức thì chúng ta làm cõi trời trước ha ha. Rồi tôi xin khẳng định, muốn thực hành cái pháp thập thiện cho được viên mãn phải thu thúc một căn. Quý vị muốn tu mười đề mà tôi nói hãy cho được viên mãn là tốt đẹp. Quý vị phải giữ sáu cái cửa mắt tai mũi lưỡi thân ý này. Nếu quý vị không giữ sáu cái cửa đó, quý vị không có hành thập thiện gì nữa hết trơn. Vì cái cửa đó là cái cửa nó đem ra những sự khổ não quý vị. Quý vị muốn hành thập thiện phải biết giữ sáu cửa đó, thấy không? Đó, vì nó đem ra lại cái phiền não. Xin quý vị hãy nghe Đức Phật nhắc nhở chư tỳ kheo đệ tử của ngài như sau: những gì lại Phật nói tôi xin quý vị chú ý, không phải là của tôi ha, quý vị nên chú ý. Đức Thế Tôn nói: này chư tỳ kheo, khi mắt thấy sắc đừng để bị sắc lôi cuốn, khi tai nghe tiếng đừng để bị tiếng lôi cuốn, khi mũi ngửi mùi đừng để bị mùi lôi cuốn, khi lưỡi nếm vị đừng để bị vị lôi cuốn, khi thân đụng chạm đừng để bị xúc chạm lôi cuốn, khi ý suy nghĩ đừng để bị sự suy nghĩ lôi cuốn. Làm như vậy các thầy sẽ tránh được mọi sự phiền phức khổ đâu. Chúng ta nghe đi, Ngài dạy đệ tử Ngài phải giữ sáu cửa đó cho kỹ đó, tránh được mọi sự thức khổ đau. Thường ngày chúng ta khổ đau cái này cái nọ mà chúng ta không biết, nó khổ đau sinh ở đâu, sinh ở sáu cái cửa hồi nãy nói đó. Quý vị phải nghe cho kỹ. Trong một đoạn kinh, Đức Thế Tôn có dạy chư Bồ Tát như sau. Đoạn này hay lắm, quý vị nghe. Đức Phật nói: tôi không dám nói cái gì của tôi, cái gì tôi thưa với quý vị là cái gì mà Đức Phật đã dạy. Như tôi đã thưa quý vị, tôi cũng như quý vị, đừng coi tôi là một bậc thầy, đừng coi tôi là một pháp sư, xin coi tôi là một huynh trưởng, người đã tìm thấy lời dạy dỗ đó đem lại chia sẻ cho quý vị. Đức Phật nói trong đoạn kinh, Đức Phật dạy Bồ Tát, vì có nhiều vị Bồ Tát đến thưa với Đức Phật nói: bạch Thế Tôn, chúng con đi vần quá đạo pháp mà chúng cho con cách nghĩa làm sao để giữ cái tâm yên tĩnh. Rồi có một số Phật tử cũng nghe hiểu và thành tâm Phật tử cũng vẫn còn không hiểu. Bạch Thế Tôn từ bi chỉ dạy, chư Bồ Tát hỏi Đức Phật. Đức Phật dạy rất dễ nghe, quý vị nghe ha. Còn quý vị nghe có lẽ quý vị ngạc nhiên lắm. Đức Phật nói vậy: này Bồ Tát, khi hãy để căn nhà trống không. Đức Phật nói: hãy để cái căn nhà trống không. Này Bồ Tát, khi lục tặc á, lục tặc là sáu thằng cướp á, Đức Phật ví nha. Khi lục tặc nó vào nhà, nó không thấy có gì thì tự nó trở ra không cần đuổi. Đức Phật nói với Bồ Tát vậy. Đức Phật kêu giữ cái nhà trống không, để lục tặc nó vô nó không thấy có gì lấy hết trơn. Bây giờ nó vô để nó kiếm lấy đồ ăn cướp ăn trộm, mà nó vô không có cái gì trong nhà hết trơn thì nó đi ra chứ có cái gì đâu, đâu cần xua đuổi. Đức Phật nói lục cái nhà này là cái thân của ta, thấy không? Rồi Đức Phật nói lục tặc đó là lục trần hồi nãy đó là sắc thanh hương vị xúc pháp á, sắc thanh hương vị xúc pháp là lục trần. Đức Phật tỉ như là sáu thứ cướp. Vì thường ngày chúng ta mở con mắt thấy, chúng ta đem cái sự thấy nó vô trung tâm á, lỗ tai chúng ta nghe được cái gì đó, chúng ta đem cái sự nghe đó để vào tâm, phải không? À, rồi lỗ mũi gửi được cái gì cũng đem vào tâm, rồi cái miệng cái lưỡi nếm được cái gì cũng đem vào tâm, cái thân chúng ta đụng chạm được cái gì chúng ta đem vào tâm, cái ý suy nghĩ đem cách kính trong tâm luôn. Như vậy chúng ta cách quá nhiều trong nhà, thành ra lục tặc nó vô rồi đó, nó dọn nó quét à, khổ lắm. Tức là kêu làm cái nhà trống không. Như vậy là làm cái tâm mình cho để gì giùm thôi. Thì tự nhiên lục tặc nó cũng vô vậy ha, nó cũng vô vậy mà không thấy có gì thì nó đi ra, nó có gì đâu cần đuổi nó. Quý vị nghe hiểu ra, Đức Phật dạy chư Bồ Tát dễ như vậy đó. Một đoạn kinh khác, Đức Phật dạy bọn đạo sĩ ta đi thờ thành lửa để cầu xin giải thoát khỏi mọi sự khổ đau. Hồi chào Đức Phật còn tại thế, Ấn Độ có nhiều đạo lắm, nhưng có một đạo có thờ thần lửa, nghĩa là họ đốt lửa lên lớn lắm, họ đốt lửa, họ đi xung quanh, họ niệm thần chú gì của họ đó, mà họ làm như vậy, họ tin nói cái lửa nó sẽ đốt hết mọi sự khổ đau của họ. Rồi sau đó Đức Phật, thời đó Đức Phật mới thành đạo thôi. Đức Phật đi ngang qua chỗ đó, Đức Phật mới ghé lại. Sự thật Đức Phật ghé lại xin ở tạm một đêm là Đức Phật cứu độ những người đó, mà họ thờ thần lửa, họ cũng có thần thông giỏi lắm à. À, tôi không muốn nói đoạn này nó dài quá, không đủ bây giờ, tôi xin nhắc tắt lại cái Phật ghé đó để mà xin tạm chú. Thì thấy họ thờ thần lửa rất lớn, như tôi đã nói họ thờ thần lửa, họ tin lên lửa là tốt được cái sự khổ đau. Sau đó Đức Phật mới thuyết và giảng để mà nhắc nhở đạo mấy cái nhóm đạo sĩ cho đi mấy trăm người đó. Đức Phật nói như sau, quý vị hãy nghe đoạn kinh này. Này đạo sĩ Sa Tin, mắt là lửa, tai là lửa, mũi là lửa, lưỡi là lửa, thân là lửa, ý là lửa. Sáu ngọn lửa đó nó nóng kinh khủng. Này đạo sĩ Sa Tin, hãy dập tắt những sáu ngọn lửa đó đi, thì các ngươi sẽ không bị khổ đau, sẽ được an vui. Lửa ngoài không giúp được đâu. Vì nghe được từ chưa? Đức Phật dạy cái gì? Dạy một căn. Thì mấy vị nó thờ thần lửa là nói lửa là đốt cháy còn khổ đau à. Mà Đức Phật nói đạo sĩ Sa Tin, mắt là lửa nè, tai là lửa, lỗ tai, mũi là lửa nè, lưỡi miệng là lửa nè, thân là lửa, ý là lửa. Quý vị có tin là lửa không? Con mắt quý vị thấy cái gì nổi giận ra không? Cái gì quý vị không ưa nổi giận không? Lửa rồi đó, nó con mắt là lửa rồi, có gì đó đâu. Còn lỗ tai quý vị nghe, nghe ta nịnh vợ thích lắm, mà nghe ta nói cái gì đụng chạm đó, nổi lửa ra. Phải lỗ tai là lửa như Đức Phật nói không? Nghe được rồi chưa? À, cái lỗ mũi cũng lửa. Thì hửi nhầm cái mùi gì thơm đó thì thơm mê chết. À, mà hửi gì thúi đó kiếm ra làm gì thúi để mà kiếm chuyện la gầy. Xanh lửa thôi. Cái miệng cái lưỡi nếm được món ăn ngon thì thích lắm. Mà nếm cái gì đó, thì xin lỗi có khi ông chồng bà xã gắn nấu nướng cho ăn sướng muốn chết, một cái khi nấu để mặn chút có ăn không được, mặn chết gầy lửa thôi, xanh lửa thôi, thấy không? Còn cái thanh đụng chạm cũng xanh lửa đó, chúng ta đánh người người ta đánh lại à, xanh lửa. Còn cái ý này dữ lắm, cái ý này mới là lửa lớn đó, năm cái lửa kia còn vừa vừa. Cái ý này đó là khi bị ngồi không thấy không nghe không cái gì hết mà khi nghĩ lại cái chuyện cũ xì hồi nào đó, à cái bà đó cái chị đó hồi đó bà nói bà làm cái gì ta phải kiếm cái gì để mình trị cái bà cái chị đó, xanh lửa rồi đó, cái xanh lửa rồi. Quý vị có thấy lửa Đức Phật chỉ các đạo sĩ sao đêm chưa? Đức Phật nói cái lửa ở ngoài đó, nó đốt không được, nó không giúp được cho giải thoát, mà cái lửa của con mắt lỗ tai lỗ mũi cái thân ý phải dập tắt. Đức Phật kêu dập tắt những ngọn lửa mắt tai mũi lưỡi này thì các ngươi sẽ được một vị thiền gia lỗi lạc. Quý vị nghe cái này nha, một vị thiền gia tham vị thiền gia lỗi lạc cũng là một vị vua của Việt Nam ta, là vua Trần Thái Tông. Ngài bỏ ngôi đi tu như Đức Phật ấy, vị vua Việt Nam ta, ngài bỏ ngôi đi tu, ngài đi tu rồi ngài thành một thiền sư rất lỗi lạc, ngài giỏi về thiền đó. Ngài có làm bài thơ về lục căn hồi nãy đó, bài thơ của ngài để dạy rồi. Ngài làm như vậy: lưỡi dướng vị ngọt, tai dướng tiếng, mắt theo hình sắc, mũi theo hương, lên lên làm kiếp không cần mãi, ngài hết vê ta dọn dặm đường. Vị vua của ta, một vị thiền sư, ngài nói lưỡi dướng vị ngọt, dướng là mắt dính, cái lưỡi chúng ta nếm được cái gì ngon ngọt ta thích lắm. Nó mắc dính với cái gì vị ngọt. Tai dưới tiếng là cái lỗ tai á, nghe người ta nịnh bợ đó dính liền, bị ta nịnh bợ mà có thật nịnh không nịnh mình không biết mà tin liền. À, lưỡi dưới vị ngọt, tai dưới tiếng, mắt theo hình sắc, mũi theo hương. Nè, nó có mắt á thì đi theo cái hình sắc, là cái cảnh nào mà chúng ta thích á, chúng ta mê là mắt theo hình sắc. Mũi theo hương, lỡ mà lỗ mũi đó thì muốn cái vị thơm không. Rồi ngài nói lên lên làm kiếp không cần mãi, lên lên đó là nổi lình bình với lại cái con sông nó trôi lình bình đó. Ngài nói lên lên làm kiếp không cần, kiếp không cần là kiếp khổ đau. Ngài nói cứ vậy đó, cứ lưỡi dướng vị ngọt, tai dướng tiếng, mắt theo hình sắc, mũi theo hương, ngày tới tối năm này tháng nọ lên lên làm kiếp không cần, gặp những cái cảnh khổ đó, ngài hết quê xa dặm dặm đường. Ngài là ngày tháng, ngài nó hết hết ngày hết tháng đi. Quê xa, quê là nhà, quê hương, xa xa dặm dặm đường, đi hoài đi xa cái dặm dặm đường. Nhưng cái nhà này đó không phải cái nhà mà quý vị hiểu đâu. Ngài nói quê đó là cái thân tâm này, đi hoài đi xa khỏi cái thân tâm này, và ngài kêu trở về với cái thân tâm. Một vị thiền sư là một vị vua của chúng ta rất lỗi lạc. Ngài cũng nói về cái lục căn này, quý vị thấy nó có một cái sự cho mình cao quý biết bao chúng ta hiểu được. Như tôi đã nói trên, tu thì phải thực hành cả hai là thân với tâm ha, để tôi nhắc lại. Vì có thân không thể không có tâm, mà có tâm cũng không thể không có thân. Tại sao phải tu cả hai? Vì chúng ta có thân không thể không có tâm, mà có tâm cũng không thể không có cái thân này. Phải nhớ thân nhờ tâm mà biết, tâm nhờ thân biểu hiện cái gì tâm muốn, thấy không? Cái thân á, cái thân chúng ta nó không biết đâu. Bây giờ thí dụ con mũi nó lại nó đậu nó cắn, ta biết là do cái tâm đó, do cái thân biết cái con mũi nó lại nó cắn, à hay là con kiến nó cắn. Như vậy cái thân mà biết á là do nhờ cái tâm, mà cái tâm á nó muốn cái gì á là nó sai cái thân đi làm. Như vậy đó, cái tâm đó nó phải nhờ cái thân để biểu hiện ra cái gì nó muốn. Như vậy đó, chúng ta tu thì phải tu cả hai, tu một cũng được đó. Mà quý vị nên nhớ trong thân ta đó, ở trong thân ta ha, là có đất lửa gió nước, bốn cái chất đó mà làm thành cái thân ta là đất lửa gió nước, cái đó là cái thân. Mà trong tâm ta, trong tâm thì có thọ tưởng hành thức, chúng ta ở trên tâm nó có thọ tưởng hành thức, là có khổ vui, cảm thọ khổ vui, có tưởng nhớ là có suy nghĩ là hành đó, có thức là biết, thân thì có đất lửa gió nước, và tâm thì có thọ tưởng hành thức. Mà hai cái đó, thân tâm là hai, sự thật là một thôi. Bởi vì không có thân thì không có tâm, mà không có tâm thì không có thân. Phải có thân thì phải có tâm, nó cả hai nhưng sự thật là một. Ở trong cái thọ tưởng hành thức mà trong tâm đó là ngũ uẩn đó. Ở trong đời thì ta nói thân với tâm, mà các thiền sư mà quý vị học thiền đó, ngài thường dạy là danh sắc nam rupa tiếng Hàn, nam rupa là danh sắc. Tại sao mà các thiền sư hay thầy xài cái chữ danh sắc? Vì các vị thiền sư muốn cho quý vị biết theo đạo, danh sắc thân tâm đó là ngũ uẩn đó, tiếng Hàn là nam rupa. Nam là danh, nó có cái danh, có cái tên rồi, nó không có hình thể. Rupa tiếng Hàn là sắc thân, là cái sắc. Như vậy thân với tâm là danh sắc là thiền sư dạy, mà đó là ngũ uẩn đó. Ngũ uẩn là có năm, ngũ là năm, uẩn cái gì là uẩn? Uẩn là nó trồng chất, năm cái đó nó trồng chất, nó kết hợp lại thành ra gọi là uẩn. Quý vị nhớ danh từ đó, năm thì nó trồng chất kết hợp lại nó thành một con người. Một là rupa là cái xác thân chúng ta này, xác thân chúng ta đó là cái tiến hại của rupa đó, là ở trên thân chúng ta đó nó còn có cái gì ngoài cái thân rupa? Nó còn có vedana, sanya, sankhara, vinyana này tiến hại. Trong thân cái rupa nó có vedana là có cảm thọ khổ vui, có sanya là tưởng nhớ, có sankhara là có hành, là hành động tạo tác, có vinyana thức và biết. Đức Phật vì muốn cho chúng sanh biết nó trong thân tâm nó có như vậy đó, là cái ngũ uẩn. Tu thì phải chú ý để tâm giữ gìn thân khẩu ý, là tam nghiệp như tôi thưa quý vị ban đầu ha. Phải giữ gìn cái nghiệp của thân, cái nghiệp của khẩu, cái nghiệp của ý. Tu thì phải tránh tối đa lòng tham sân si, là tam độc. À, thời nãy đó là mười đều Phật thiện đó, à, thấy không? Là tam nghiệp, tam động đó, là ba đều độc, là đều độc tham, là đều độc sân hận, đều độc si mê. Cái đó trong kinh gọi là độc đó. Xin quý vị hãy nghe Đức Thế Tôn nói đây. Cái gì tôi thưa quý vị Đức Thế Tôn nói đó, xin quý vị để tâm mà chú ý mà gán nhớ, nếu quý vị nhớ là tốt lắm. Đức Thế Tôn nói với một vị đệ tử ngài tên là Tần La Ca Diếp, thì thật tên ngài dài lắm, ngài tên là U Lâu Tần La Ca Diếp. Quý vị đừng nên lầm, không phải Maha Ca Diếp. Một vị đại đệ tử của ngài Tu Đầu Đà là Maha Ca Diếp là khác. Cái ngày một vị đó tên là U Lâu Tần La Ca Diếp, vì trong thời đó có người tên Ca Diếp nhiều lắm. Quý vị nghe Đức Thế Tôn nói với vị U Lâu Tần La Ca Diếp: này Ca Diếp, trong các thứ độc chẳng chi qua tam độc là tham sân si, ta đã đoạn diệt tam độc ấy rồi. Các độc khác trên thế gian ta chẳng sợ. Đức Phật nói, Đức Phật không sợ độc nào hết á. Ngài sợ có tham sân si thôi, mà ngài nói với ngài Tu Lâu Thành Bác Ca Diếp là ngài đã diệt rồi, ngài đã diệt bỏ cái độc tham sân si, độc khác ngài không sợ. Thì quý vị thấy có cái lòng tham sân si đó nó vượt bao. Cả một vị Phật mà tuyên bố nói ngài đã diệt bỏ lòng tham sân si là tam độc, độc khác trên thế gian ngài không sợ, sợ có cái độc đó. Mà tôi thấy chúng ta cả quý vị và tôi đó, mình dường như vơi cho nó hoài không sợ, độc chích mắt không sợ, thấy không? Quý vị nên nghe lời của Đức Bổn Sư. Nói về tam độc á, tôi cũng xin nhắc lại một đoạn này rất hay, mà cũng là con đường để quý vị dễ nhớ, vì nó có cái như là cái hơi cổ tích một chút rồi quý vị ưa ha. Có một lần nọ, có một vị tỳ kheo mới tu mà rất siêng năng, cần mẫn, giữ giới lực trang nghiêm. Vị tỳ kheo đó hằng nhớ đến Niết Bàn và muốn tìm thấy con đường để đi đến Niết Bàn. Vị tỳ kheo đó suy tư hoài, không biết làm sao mà thấy được con đường đi Niết Bàn. Có một ngày nọ, vị tỳ kheo đó gặp được ngài Tôn giả Xá Lợi Phất. Quý vị biết Xá Lợi Phất là một vị trí tuệ tối cao, là tai mặt của Đức Phật. Thì vị đó mới hỏi ngài Xá Lợi Phất là bậc huynh trưởng là thưa tôn giả, con đường đi về Niết Bàn là con đường nào và làm sao mà có thể thấy được cái cảnh của Niết Bàn? Tôn giả Xá Lợi Phất nói đơn giản với chị thì theo đó là hết tham, hết sân, hết si là thấy con đường đi Niết Bàn và thấy cảnh giới Niết Bàn. Vậy thì theo đó ngạc nhiên mà không dám hỏi tiếp, bởi vì kính trọng Ngài Xá Lợi Phất. Ô sao sao mà dễ quá vậy, cái việc hết tham hết sân hết si mình biết quá, mà tôn giả Xá Lợi Phất nói hết tham hết sân hết si là thấy con người đi Niết Bàn, mà thấy cái cảnh giới Niết Bàn. Vậy thì theo đó cũng thắc mắc lắm, sau một thời gian vậy thì theo đó có dịp gặp được Đức Thế Tôn, bởi vì đích thật thì có hàng ngàn muôn đệ tử cũng khó mà gặp Ngài lắm, có dịp gặp được. Vậy thì theo đó bảnh lễ Đức Phật và bạch với Đức Phật như vậy: bạch Thế Tôn, con muốn biết cái cảnh giới Niết Bàn và muốn biết con đường đi về Niết Bàn, rồi hôm nọ con có dịp may gặp được tôn giả Xá Lợi Phất, con bạch hỏi Ngài về con đường Niết Bàn và cảnh giới Niết Bàn. Ngài nói với con hết tham hết sân hết si, con nghĩ đó sao mà dễ quá vậy. Dạ bạch Thế Tôn, con vẫn còn hoài nghi trong chuyện này, xin Thế Tôn từ bi dạy dỗ con. Quý vị nghe Đức Thế Tôn nói như vậy: này con, nếu mà con chưa gặp Xá Lợi Phất á, con đến hỏi Như Lai con đường về Niết Bàn và cảnh giới Niết Bàn, Như Lai nói giống như Xá Lợi Phất nói vậy. Ông đó ngạc nhiên, ông ngạc nhiên, ông đứng thinh, ông nói sao mà giống quá. Một ngày tôn giả Xá Lợi Phất trí tuệ nói vậy mà đến gặp Đức Phật cũng nói như vậy, làm như là ngồi mà yên lặng mà làm như nó suy nghĩ. Đức Phật tiếp tâm, Đức Phật nói con, bây giờ Như Lai hỏi con hết tham hết sân hết si chưa? Ông nín khè luôn, bây giờ ông chưa hết ha. Ông nín khè thì Đức Phật tiếp cho nữa: này con, bây giờ con không trả lời Như Lai, Như Lai biết con chưa hết tham hết sân hết si, con hãy về gắng thực hành làm sao việc bỏ tham hết si cho nó tận diệt, đừng tham đừng sân đừng si, thì con thấy cái Niết Bàn rõ ràng và con đường đi đến Niết Bàn tự con thấy. Xem quý vị nghe, người ta muốn thấy Niết Bàn, người ta muốn biết Niết Bàn, con đường về Niết Bàn, cả một đại trí tuệ Xá Lợi Phất nhận ra hết tham hết sân si, cả Đức Phật cũng nói hết tham hết sân si. Quý vị phải nhớ, chúng ta tu phải nhớ giải đoạn mà để mà thực hành. Ở đây bản dịp tôi cũng nói về cái tham sân si này. Đức Phật có một lần nọ, Ngài nói với chư tỳ kheo như vậy: này chư tỳ kheo, tham di đệ nhất hải, si sân di đệ nhất quả, si di đệ nhất ám, ngã di đệ nhất sân. Đức Phật dạy bốn điểm: tham di đệ nhất hải. Đức Phật nói này chư tỳ kheo, cái lòng tham con người nó lớn rộng như cái biển không đáy, không bao giờ hết tham. Chúng ta tự hỏi cho có thật không, hỏi ơn ha, cả tôi cũng hỏi ơn vậy đó, chắc là nó nghiệp như vậy rồi, không bao giờ hết tham. Chúng ta về học dí không có gì dí được, dí là cái biển lớn, tham như vậy chứ. Tâm như vậy, di để nhất quả là cái sự sân hận đó, như là lửa mà mạnh nhất, nóng nhất. Đức Phật nó không có cái sức nóng nào bằng cái sự sân hận đó, có thật không thật quý vị biết rồi. Rồi Đức Phật nói si di để nhất ám, là cái sự si mê đó, cái sự si mê đó là nó tối tâm lắm, nó tối tâm lắm. Cái sự si mê đó là nó tối tâm, để nhất ám là không có sự si mê nào mà hơn cái sự tối tâm nào mà hơn sự si mê. Còn về thứ tư Phật nói đó, ngã di đệ nhất sân, ngã là sự cấm cao ngã mạn á, sự cấm cao ngã mạn đó là cái ngọn núi lớn nhất. Như vậy quý vị thấy cuối cùng Đức Phật nói tham thì như biển rộng, sân hận thì lửa nóng nhất, mà si mê thì u ám nhất, mà ngã mạn á, cấm cao ngã mạn là cái núi lớn nhất. Vì cái núi nó lớn quá tôi ngã ngã luôn, nên là chúng ta ngã mạn như cái núi vậy đó. Ở đây ngoài sự lo tu thập thiện mà tôi đã thưa với quý vị nãy, thập thiện đó là không sát sanh, tôi lặp lại, không trộm cắp, không tà dâm, đó là tu thanh ha, không giọng ngữ, không lưỡng thẹt, không ý ngữ, không ác khẩu là tu miệng, không tham, không sân, không si là tu tâm. Ta còn phải tu thập niệm, còn phải tu 10 đề niệm cho một thập niệm. Thập niệm đó tiếng Pali gọi là Tosa Nusati, là 10, Nusati là niệm. Ở trong đó có Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati, Saiva Nusati, Chakha Nusati, Devata Nusati, Marana Nusati, Kaya Kappa Nusati, Anapana Nusati, Uppasama Nusati. Ngoài tu thập thiện, chúng ta phải tu thập niệm, 10 điều niệm. Niệm là gì? Tôi xin giải thích, niệm là nhớ, niệm là tưởng nhớ, niệm là ghi nhớ, tác giả trong lòng, đó là niệm. Ở đây, thập niệm đầu tiên là Buddha Nusati. Buddha là thật, Nusati là niệm đó. Như vậy, niệm thật. Niệm thật á, chúng ta phải niệm thật mà để hết tâm ở trong cái sự niệm nhớ đó. Khi chúng ta niệm thật, chúng ta gán bỏ hết mọi sự lo nghĩ, cái việc lo nghĩ nào cũng bỏ nó qua. Khi mà chúng ta lại thật niệm thật, để tâm niệm thật thôi, đừng suy nghĩ đến chuyện khác, mới thật sự là niệm thật. Và chúng ta nuôi sự tiết. Vì chữ niệm đó, niệm là ghi nhớ, ghi nhớ một điều thôi. Mà có khi chúng ta niệm thật, chúng ta lại còn nghĩ tới cái gì khác nữa, thì cái đó chúng ta niệm thật không có được viên mãn, không có được thành tựu tốt đẹp. Vì chữ niệm là ghi nhớ một điều thôi. Như vậy, Buddha Nusati là niệm thật, Dhamma Nusati là niệm pháp. Pháp là gì? Là lời chỉ dạy của Đức Phật. Chúng ta hãy ghi nhớ. Bây giờ niệm là ghi nhớ lời chỉ dạy đó và thực hành theo. Ba là Sangha Nusati. Sangha là tăng, niệm tăng. Và như chúng ta đến chùa cảnh lễ chư tăng, chúng ta nhớ đến chư tăng là nhớ cái gì? Nhớ đến chư tăng ngài tu hành, chúng ta phải tập cái cách tu hành của ngài, đó là niệm tăng, đó là Sangha Nusati. Rồi bốn đó là Saiva Nusati. Saiva là giới, là cách. Saiva Nusati là chúng ta được trì giới, hãy nhớ, nhớ cái giới luật đó, hành theo những giới luật mà chúng ta nhớ được đó, là Saiva Nusati. Cái thứ năm là Chakha Nusati. Chakha là vô thí. À, trong đó một cái là niệm thí đó. Niệm thí là chúng ta hành nhớ đến việc bố thí. Chúng ta phải gán cho những người nghèo đói khổ cực, gán giúp những người lâm vào cảnh màn trời chiếu đất. Chúng ta phải hành bố thí, đó là niệm thí. Một cái nữa là Devata, nhưng sự tiết Devata là chư thiên á. Trong kinh dạy chúng ta niệm thiên. Tại sao phải niệm thiên? Niệm thiên không phải chỉ nhớ chư thiên thường thôi, nhưng chư thiên tất cả trên trời đó, ngài tu thập thiện mà tôi thương quý vị hồi nãy đó, hồi còn làm người ngài tu thập thiện đó, rồi ngài được sinh lên cả trời. À, vậy niệm thiên là chúng ta nhớ nói chúng ta muốn sinh lên khỏi trời, thì chúng ta hãy tu thập thiện mà tôi đã thưa, đó là niệm thiên. Thứ bảy là Marana Sati. Marana là chết, là tử đó. Nusati là niệm, niệm tử. Ô, tại sao mình cứ đi dạy sanh niệm tử, dạy sống không sống, mà dạy sống mà không dạy mà dạy chết. Xin lỗi nói thật quý vị, vì sống chúng ta giữ cái trần, thành ra phải dạy chết chút chút để sợ, không thôi dữ quá, thành ra dạy niệm, niệm chết. Mà hỏi coi chúng ta sợ chi, chúng ta có tránh được sự chết đó không? Không, không bao giờ chúng ta tránh được. Ngày nào đó, số muộn, chúng ta phải gặp phải chuyện đó. Vì thế mà kinh điển dạy ta phải nhớ đến cái sự chết đó, chắc chắn là phải nên dạy trước khi chết. Chúng ta có chuẩn bị chưa? À, chưa chuẩn bị thì hãy lo chuẩn bị. Để chuẩn bị cái gì? Nếu chúng ta nghĩ chết, sợ chết, biết chết chắc chắn đến, thì hãy tu thập thiện. Rồi trở lại nói cái lúc đầu đó, thì nó phải phải lo, chúng ta phải nhớ nghĩ chết. Thứ tám là Kaya Kata Sati. Kaya thân nó biến thành tiếng Bali, Kaya thân. Kaya Kata thân, chúng ta nghĩ thân với thân là cái thân này có tạm bỡ, nó không phải có hồn vững. Thân này là phi thân, một ngày nào đó nó sẽ mất đi. Chúng ta phải hằng nhớ. Khi chúng ta nhớ được thân là phi thân, thì chúng ta bớt được mọi sự tranh giành, danh trị, thù hiềm, thì chúng ta biết nó là phi thân. Thứ chín là Anapanasati. Quý vị ở đây có học thiền. Đang, quý vị biết là Anapana là hơi thở ra dài. Anapanasati, niệm hơi thở ra vào, niệm hơi thở ra vào là để gì? Để cột cái tâm ta lại một chỗ, Vì thường thường chúng ta không có niệm cái gì thì chúng ta cứ nghĩ đông nghĩ tây, nghĩ nam nghĩ bắc. Thành ra chúng ta niệm hơi thở là để lấy cái tâm cột là chỗ hơi thở đó, cái hơi thở ra vào đó để mà tâm nó yên tĩnh. Anapana sati, đó là chúng ta có thiền. Thì thứ 10, Upasama sati, Nusati. Upasama an lành là niết bàn, Anusati là cái bằng niệm, niệm an lành hay là niệm niết bàn. Vì có niết bàn thôi là chỗ an lành, vì có niết bàn thôi là chỗ bất sinh bất diệt, vì có niết bàn thôi là chỗ bình an nhất. Thành ra Upasama Nusati là niệm an lành. Cuối cùng chúng ta niệm tới cái an lành đó. Nhưng mà niệm an lành đó, như vậy tôi đã nói là định ngừng lo nghĩ tịnh nhân duyên. Tôi trở lại nói là bắt đầu là quý vị tu thiền đó, ngừng lo nghĩ tịnh nhân duyên. Nếu mà quý vị không ngừng lo nghĩ ngồi thiền chắc khó. Như vậy ta tập ngừng lo nghĩ bớt bớt ha. Cái gì nên nghĩ thì nghĩ, cái gì không nên nghĩ bỏ bớt. Và cái này thôi, nghĩ đông nghĩ tây, nghĩ nam nghĩ bắc, nghĩ tới hột sen, nghĩ đi nghĩ lại, khổ muốn chết mà cứ nghĩ hoài. Mà muốn tu thiền thì nó cứ ngừng lo nghĩ tịnh nhân duyên và thiền nha. Rồi thông đều quấy, ngăn đều giữ là trì giới. Tôi lặp lại ha, thông cái đều quấy, ngăn cái đều giữ là giới. Cái ông vụt phá vô minh, vụt chứng chân lý là huệ, giới định huệ. Tu thập thiện và tu thập niệm để ta tránh bát thông và giảm bớt bát khổ, là những chướng ngại thành ra vô minh, nó che tích cái chân tâm thật tánh ta, làm cản trở con đường giác ngộ của ta. Tức thật dạy tu thập thiện và thập niệm đó, hai cái đó là để gì? Để tránh cái bát thông. Bát thông là tám loại gió độc á, chút nữa quý vị nghe ha, tám loại gió độc, để tránh cái tám loại gió đó và để giảm bớt ha, để giảm bớt cái sự khổ của ta mà có. Nếu quý vị tu thập thiện thập niệm giảm bớt được cái sự khổ đó. Bát thông là gì? Bát là tám ngọn gió độc làm tiên đảo cái đời sống ta. Tám ngọn gió độc nó làm tiên đảo cái đời sống, quý vị nghe đây. Vậy tám ngọn gió độc làm tiên đảo đời sống là cái gì? Là có lợi, mất lợi, nha, là hai điều. Quý vị có lợi, quý vị thích lắm. Mà khi quý vị mất lợi á, là quý vị rất buồn. Đó, thấy không? Là gió độc rồi. À, có lợi, mất lợi, có quyền, mất quyền. Khi quý vị được quyền cao chức rộng quý vị thích lắm, mà khi quý vị mất quyền quý vị khổ lắm. Bốn đều là à, đó là bốn đều là của bác ông. Được khen bị chê, quý vị được khen quý vị thích lắm ha, mà quý vị bị chê thì không nổi. Bác ông gió hông gió đập thổi lại, đó là sáu đều rồi. Rồi cái gì nữa là được hợp bị khổ, là khi mà quý vị bị khổ là quý vị đau khổ lắm. Nha, được vui sướng hay là bị gặp hoạn nạn là bất thông. Được vui sướng thì mừng lắm, mà bị hoạn nạn bị khổ là bất thông. Tám điều có lợi bất lợi, có quyền mất quyền, được khen bị chê, được vui sướng bị hoạn nạn. Mà chúng ta ở đời làm sao tránh cái bất thông đó, làm sao tránh được cái mà được rồi mất, làm sao tránh được những cái khen chê, làm sao tránh được vui sướng hoạn nạn. Chúng ta ở trên cái bát thông đó, thành ra chúng ta phải tu thập niệm, phải tu thập niệm để giảm bớt được cái bát thông đó, tám cái ngọn gió thông đó. Ở trong bát thông đó chúng ta phải biết vì tại sao chánh không được. Chúng ta có bát khổ, tám đều khổ. Khổ thì nhiều lắm, nhưng Đức Phật gom lại, Đức Thế Tôn gom tám đều khổ ở trên thế gian. Một là sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ. Bốn đề sinh lão bệnh tử có ai tránh khỏi? Đâu có ai tránh khỏi, thấy không? Bốn đề rồi. Còn một nữa là ái biệt ly khổ. Ái là thương, biệt là ly là cách biệt. Cái người mà chúng ta thương thì cách biệt á, cũng như chúng ta có vợ có chồng có con có cái mà chết đi, ái biệt ly khổ, biệt ly chúng ta thành khổ. Tăng hiềm hội khổ, mà cái người mà chúng ta ghét á lại gặp mặt nhau hoài à, nó cũng thành khổ. Bởi vậy có khi chúng ta nói tao thấy mặt mày tao ghét quá mà tao cứ gặp hoài, chúng ta cứ nói vậy đó là tăng hiềm hội khổ. Rồi ngoài cái ái biệt ly khổ, tăng hiềm hội khổ, cầu bất đắc khổ. Cầu là muốn đó ha, quý vị đừng nghĩ nó cầu là cầu phản xạ, là cầu là muốn. Chữ cầu tiếng Nho gọi là cái sự muốn, muốn cái này muốn cái nọ, muốn kia, muốn không chứ, cầu bất đắc khổ. Rồi cái cuối cùng đó là ngũ uẩn sinh hạnh khổ. Ngũ uẩn đó là cái xác thân của chúng ta đây. Hồi nãy nói trở lại nói cái đoạn cũ á, là sắc thọ tưởng hành thức, si hạnh là cái này nó nhiều, cái kia nó ít, nó thành khổ, đó là tác khổ. Mà trong cái tác khổ hồi nãy đó, sanh lão bệnh tử ha, sanh ra rồi già rồi bệnh rồi chết đi, rồi ái biệt ly nha, rồi tăng hiền hội khổ cầu bất đắc, bảy món kia còn thường. Cái ngũ uẩn si hạnh này này quan trọng lắm. Ngũ uẩn là sắc thọ tưởng hành thức, chúng ta có cảm thọ này thọ tưởng tượng cái kia nó thành khổ. Quý vị nghe một đoạn kinh này, trong kinh viết rõ lắm nha, quý vị gắng mà nghe đoạn kinh này. Bát thông là tám ngọn gió tộc, bát khổ là tám điều khổ đó, làm cho tâm ta chín mắt à. Chúng ta có thể có sanh lão bệnh tử, có ái dục ly khổ, tăng hiền hội khổ, có cầu bất đắc khổ, có cái ngũ uẩn sắc thọ tưởng hình thức này, nó làm cho chúng ta dính mắt trong sự thương ghét đó. Chúng ta tránh không được rồi. Thương ghét dính mắt trong sự vui buồn, dính mắt trong sự ưa chán, dính mắt trong sự ganh tị, dính mắt trong sự thù hèn, dính mắt trong sự mê muội, dính mắt trong sự cố chấp, dính mắt trong sự tin lầm thấy sai, dính mắt trong sự nịnh bợ danh vọng tiền tài quyền thế, dính mắt trong sự mê say sầu khổ tà kiến gia dân đó. Bát thông đó nha, bát khổ đó làm cho ta dính mắt trong những chuyện thương ghét vui buồn ưa chán ganh tị thù hiền mê muội danh danh. Quý vị hãy nghe kinh giải thích cái tâm dính mắt, cái tâm chúng ta dính mắt như sao. Tâm dính mắt là tâm vô minh. Thì chúng ta dính mắt trong cái chuyện đó rồi là chúng ta vô minh. Vô minh không có tự nhiên có. Vô minh là hiểu sai thấy lầm, là chúng ta dính mắt trong chuyện đó. Dính mắt trong thương ghét là vô minh. Dính mắt trong vui buồn là vô minh. Dính mắt ưa chán là vô minh. Dính mắt trong sự ganh tị tù hiềm mê muội là vô minh. Chúng ta dính trong đó là vô minh, là chúng ta thấy sai hiểu lầm. Đó, bởi vì tâm dính mắt là tâm vô minh, mà tâm không dính mắt là tâm trí tuệ. Mà khi tâm ta không dính mắt á, tâm ta không dính mắt là cái tâm đó có trí tuệ. Như vậy hiểu cái vô minh là gì? Chúng ta dính mắt, mà trí tuệ là ta không dính mắt. Đó, quý vị đi tìm trí tuệ ở đâu? Đừng cho nó dính mắt là trí tuệ rồi, vì nó dính mắt là tâm khổ đau. Nó là vô minh, mà hãy mà không dính mắt là có trí tuệ rồi đó. Dễ nghe vậy cái trí tuệ đó. Tâm không dính mắt là tâm trí tuệ. Vô minh thì bị xa lạ à, khi dính mắt vô minh là bị xa lạ rồi. Mà có trí tuệ là được giác ngộ. Vậy chúng ta tìm được giác ngộ ở đâu? Tìm ở trong thanh tâm này. Tìm ở trong cái ngũ uẩn này nãy nói này. Tìm ở trong cái dính mắt không dính mắt này. Nếu không dính mắt là có trí tuệ, mà dính mắt thì vô minh. Dễ hiểu như vậy đó. Trí tuệ vô minh, mà hãy dính mắt á, vô minh á, thì bị xa lạ. Mà nếu mà trí tuệ á, thì được giác ngộ, vì nó không có phiền não rồi. Tâm dính mắt do tà kiến, do chánh kiến tầm thường dính mắt. Cái tâm chúng ta dính mắt, chúng ta có tà kiến, ta hiểu sai hiểu lầm, chúng ta dính mắt. Mà hãy chúng ta có chánh kiến rồi đó là không bị dính mắt. Chánh kiến là thấy đúng, hiểu đúng, không bị dính mắt. Tâm giác ngộ á, tâm thức tỉnh trong sự dính mắt đó. Tâm không dính mắt là tâm giải thoát. Tâm dính mắt thì chúng ta bị xa lạ, mà tâm không dính mắt là giác ngộ là giải thoát. Tâm giải thoát là tâm không còn bị trói buộc thắt cổ. Giải thoát là gì? Quý vị nghe danh từ giác ngộ, vô minh trí tuệ, quý vị nghe rồi. Giải thoát là cái gì? Giải thoát là không còn bị trói buộc thắt cổ. Bởi vì giải là cõi ra, cũng như thắt cổ cũng vậy rồi, cõi ra là giải đó. Ha, rồi thoát là trốn khỏi. Như vậy cái giải thoát tôi dịch rất dễ nghe. Giải là cõi ra, tháo ra, thoát là trốn khỏi. Như vậy tâm không dính mắt là tâm giải thoát, mà tâm giải thoát là tâm không còn bị trói buộc thắt cột nữa. Tâm không bị trói buộc thắt cột là tâm tự tại. Vì quý vị bị người ta cột tay cột chân đi đâu không được, không có tự tại. Mà quý vị được giải thoát, có tháo ra rồi tự tại rồi, không có dính mắt rồi. Tâm không bị trói buộc thắt cột, tâm tự tại là tâm không còn sanh tử luân hồi. Quý vị muốn không sanh tử luân hồi làm sao để tâm không dính mắt được? Tâm không dính mắt thì được giải thoát, giác ngộ, được tự tại, được không còn sanh tử luân hồi. Quý vị nghe hiểu, nó không có khó mà hiểu đâu. Tâm không còn sanh tử luân hồi là tâm đạt đến cảnh giới niết bàn. Đó, tâm không còn sanh tử luân hồi là tâm đạt đến cảnh giới niết bàn. Quý vị thấy niết bàn ở đâu? Sao? mà quý vị muốn học chính mắt. Quý vị nhớ nãy tôi nói cái gì không? Ông sư đó ông hỏi ông ta là pháp cái gì, rồi ngài pháp là pháp trả lời cái gì? Không tham, không sân, không si, học với chính mắt. Quý vị chính mắt thì quý vị tham, quý vị chính mắt thì quý vị sân hận, quý vị chính mắt thì quý vị si mê. Như vậy tâm không chính mắt là không tham, không sân, không si, là niết bàn. Quý vị thấy chắc không có khó mà nghe đâu quý vị. Tôi ráng đem những danh từ rất dễ nghe thưa lại với quý vị.